Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Năm 18 tháng 6 năm 2015 lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Việt Nam cần Mỹ hơn là Mỹ cần Việt Nam. Đó là nhận định của một dân biểu Hoa Kỳ tại cuộc điều trần về tình hình nhân quyền Việt Nam ở Hạ viện Hoa Kỳ. Phóng viên Ban Việt ngữ Đài VOA sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết, Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác.
Tàu của Malaysia bị cướp được phát hiện ngoài khơi Việt Nam. Mỹ tính in hình phụ nữ lên đồng 10 đô la và Đức Giáo Hoàng công bố bức thư lịch sử.
Chúng tôi cũng có các bài tường thuật về chính sự ở Hồng Kông và bài nói về thỏa thuận mậu dịch tự do giữa Australia và Trung Quốc. Mời quý vị đón nghe. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường trình về vụ nổ súng tối qua ở tiểu bang South Carolina. 9 người thiệt mạng sau khi một kẻ có súng nổ súng tại một nhà thờ của người Mỹ da đen tại thành phố Charleston của tiểu bang South Carolina tối qua. Hung thủ đã tẩu thoát và cảnh sát đang điều tra vụ này như một vụ án hận thù chủng tộc. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Cảnh sát trưởng Charleston, ông Greg Mullen, cho báo chí biết rằng một người đàn ông da trắng trong độ tuổi 20 đã đi vào nhà thờ Emmanuel African Methodist Episcopal Church trong một buổi cầu nguyện hàng tuần và bắt đầu nổ súng. Ông Mullen nói 8 người thiệt mạng tại chỗ, trong lúc một nạn nhân khác qua đời sau khi được đưa tới bệnh viện. Ông Mullen cho biết thảm kịch này đang được điều tra như một vụ án thù hận chủng tộc. Thị trưởng Charleston, ông Joseph Riley, gọi vụ thảm sát này là một bi kịch đau đớn không thể nào tả xiết.
Lý do duy nhất mà một người nào đó có thể đi vào nhà thờ và bắn vào những người đang cầu nguyện là vì thù hận. Đó là lý do duy nhất. Đó là hành động hèn nhát nhất mà chúng tôi có thể tưởng tượng và chúng tôi sẽ mang kẻ đó ra trước ánh sáng công lý càng sớm càng tốt.
Tin tức báo chí cho biết, một trong những người thiệt mạng là ông Clementa Pinckney, thượng nghị sĩ tiểu bang và là mục sư cai quản nhà thờ này. Một nhóm người gồm cư dân địa phương và các vị mục sư đã tụ tập gần nơi xảy ra vụ nổ súng và đứng thành một vòng tròn để cầu nguyện với nhau trên đường phố. Một người trong nhóm này phát biểu như sau.
Đây là một tình huống thật khủng khiếp và có rất nhiều câu hỏi cần phải giải đáp. Chắc chắn là có rất nhiều câu hỏi cần phải giải đáp. Những gì mà chúng tôi biết được vào lúc này là một người đàn ông da trắng đi vào một nhà thờ của người da đen và nổ súng trong lúc mọi người đang cầu nguyện, đang đọc phúc âm. Đó là một việc không thể chấp nhận, không thể nào chấp nhận được. Như quý vị biết, chúng tôi đã quỳ gối cầu nguyện trong một thời gian rất lâu. Chúng tôi đã quỳ gối trong một thời gian rất lâu, nhưng bây giờ đã tới lúc để đứng dậy.
Cảnh sát đã phải thực hiện một cuộc di tản tại khu vực chung quanh nhà thờ sau khi nhận được một lời đe dọa đánh bom. Cảnh báo này rốt cuộc đã được hủy bỏ. Cảnh sát trưởng Mullen nói rằng hung thủ đang tại đảo và được cho là cực kỳ nguy hiểm. Nhà thờ Emmanuel African Methodist Episcopal Church được xây từ năm 1816 và là một trong những nhà thờ cổ nhất ở miền Nam nước Mỹ. Trung tâm King mới đây đã tải lên trang mạng Twitter một bức ảnh chụp cảnh lãnh tụ dân quyền Martin Luther King thuyết giảng tại nhà thờ này trong thập niên 1960. Thống đốc South Carolina, bà Nikki Haley, ngỏ lời chia buồn với gia đình của các nạn nhân. Bà nói rằng chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được điều gì đã khiến cho một người đi vào nơi thờ phượng của chúng ta và cướp đi mạng sống của người khác. Ông Jeb Bush, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, đã hủy bỏ một cuộc vận động bầu cử vốn dự trù diễn ra ở Charleston ngày hôm nay.
Một vị dân biểu có nhiều ảnh hưởng ở Hạ viện Hoa Kỳ cho rằng Việt Nam cần Mỹ hơn Mỹ cần Việt Nam, giữa lúc Washington tiếp tục cuộc thương thuyết với Hà Nội về Hiệp định Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP. Ông Chris Smith, một thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại và là Chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền Toàn cầu, nhận định như vậy hôm thứ Tư tại cuộc điều trần về tình hình nhân quyền Việt Nam. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết.
Trọng tâm của buổi điều trần hôm thứ Tư là tình hình nhân quyền Việt Nam và TPP, Hiệp định Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương mà Việt Nam đang đàm phán với Mỹ. Theo nhận định của Chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền Toàn cầu của Hạ viện Mỹ Chris Smith, cũng là người chủ tọa buổi điều trần, chính phủ Việt Nam cần hợp tác an ninh và lợi ích kinh tế của Mỹ hơn là Mỹ cần Việt Nam, và Mỹ có sức ảnh hưởng để mang lại những thay đổi cụ thể ở Việt Nam. Ông Smith nói rằng nếu các vấn đề nhân quyền không được kết nối một cách rõ rệt với các quyền lợi an ninh và kinh tế, chúng ta sẽ có mối rủi ro là các cuộc thảo luận về thương mại và quốc phòng tiến về phía trước trong lúc tình trạng nhân quyền thụt lùi về phía sau.
Thương mại giữa Mỹ và Việt Nam đã tăng theo cấp số nhân kể từ khi Việt Nam được bình thường hóa quan hệ thương mại với Mỹ vào năm 2000. Nếu sự gia tăng này tiếp tục trong Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, thì người dân Mỹ phải ít nhất là chắc chắn rằng Việt Nam hiện là nguồn nhập khẩu lớn thứ 15 của chúng ta, đang bảo vệ những quyền tự do cơ bản.
Theo báo cáo năm 2015 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, chính phủ Việt Nam tiếp tục khống chế các hoạt động tôn giáo thông qua luật lệ và sự giám sát hành chính, giới hạn nghiêm ngặt việc thực hành tôn giáo độc lập và đàn áp các cá nhân và tổ chức tôn giáo mà họ cho là ngăn cản quyền lực của họ. Những người ra điều trần tại Hạ viện hôm thứ Tư gồm có người sáng lập câu lạc bộ nhà báo tự do Việt Nam Nguyễn Văn Hải, nổi tiếng với tên gọi blogger điếu cày, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành của tổ chức Thuyền Nhân SOS, bà Đoàn Thị Hồng Anh, vợ của một nạn nhân bị tra tấn đến chết, và mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, đều mong những ý kiến của họ được chính phủ và người dân Mỹ xem xét để ra những quyết định đúng đắn và kêu gọi Quốc hội Mỹ đưa vấn đề nhân quyền nhiều hơn vào cuộc đàm phán TPP. Blogger điếu cày, một tù nhân lương tâm đã trải qua 6 năm rưỡi trong 11 nhà tù ở Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ rằng ông đến đây với tư cách là một người làm chứng hơn là một người điều trần.
Tôi cũng muốn đặt cái câu hỏi với các vị ở trong cái buổi điều trần này là các vị sẽ làm gì cho chúng tôi sau cái buổi điều trần này. Vì chúng tôi biết rằng là chúng tôi thì phải cố gắng làm cho họ hiểu rõ cái hoàn cảnh của chúng tôi ở trong nước, ở trong tù. Thế còn họ ấy thì sẽ biết cách làm thế nào mà để giúp cho tình hình mà tự do dân chủ ở Việt Nam cũng như là cái nhân quyền ở trong các nhà tù Việt Nam.
Kể từ khi được phóng thích năm ngoái và được đưa sang Mỹ, blogger điếu cày đã gặp gỡ đại diện của nhiều tổ chức quốc tế và tham gia nhiều buổi điều trần, trong đó ông nhấn mạnh vào thông tư 37 của Bộ Công an. Theo blogger điếu cày, những vấn đề về thông tư 37 của Bộ Công an đã được đưa vào cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ.
Khi họ ban hành luật thi hành án hình sự, trong luật có một số những cái điều khoản, ví dụ như điều 27, điều 28, điều 42, các cái điều luật có liên quan đến những cái chế độ giam giữ cái quyền con người của tù nhân. Nhưng song song đó họ ban hành cái thông tư 37 của Bộ Công an. Và chính bằng thông tư 37 này họ triển khai hàng loạt nhà tù ra những cái khu giam giữ của tù nhân an ninh ở trong các cái nhà tù hình sự. Và ở trong những cái khu này cái hình thức giam giữ và cái hình thức biệt giam tù nhân ấy, hoàn toàn không được nêu trong luật. Bởi vậy tôi muốn làm cho các vị dân biểu ở đây rõ rằng chúng ta không nhìn vào luật của Cộng sản, mà chúng ta phải nhìn vào những cái văn bản dưới luật thực tế nó đã tước đoạt đi những cái quyền của người dân được ghi trong luật. Cho nên là luật đưa ra là chỉ để bịp cộng đồng quốc tế thôi, chứ còn thực tế thì họ làm như vậy.
Theo ông Hải, Việt Nam có hàng chục ngàn văn bản dưới luật có nội dung trái luật. Buổi điều trần này đã xem xét kỹ lưỡng những vụ vi phạm nhân quyền đang tiếp diễn của chính phủ Việt Nam đối với các công dân, đặc biệt là những vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo và tự do ngôn luận. Chủ tịch buổi điều trần, dân biểu Chris Smith, cũng chính là tác giả dự luật nhân quyền Việt Nam đã được Hạ viện thông qua năm ngoái nhưng đang chờ xem xét của Thượng viện. Những sự vi phạm này đã được chứng minh thêm bằng những lời điều trần của bà Đoàn Thị Hồng Anh, vợ của ông Nguyễn Thành Nam, một giáo dân ở xứ Cồn Dầu đã bị công an tra tấn đến chết vào năm 2010. Bà Anh cho biết trong buổi điều trần là chính quyền Việt Nam đã tìm mọi cách ngăn cản bà nói ra sự thật về cái chết của chồng bà. Ông Nam là một trong những giáo dân bị công an địa phương bắt vì tội gây rối trật tự và chống người thi hành công vụ. Ông Nam là một thành viên của đội trợ tang giáo xứ Cồn Dầu và đã lên tiếng phản đối việc giải tỏa của chính quyền địa phương đối với phần đất của khu nghĩa trang này. Ông Nguyễn Đình Thắng của tổ chức Cứu giúp Thuyền Nhân, cùng với mục sư Nguyễn Mạnh Hùng của Giáo hội Tin Lành Mennonite, kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật nhân quyền Việt Nam và lồng ghép các điều kiện nhân quyền vào việc đàm phán TPP.
Trong thời gian gần đây thì chúng tôi đã thành công trong việc cài một vài cái điều khoản về nhân quyền vào trong cái TPA. Tuy nhiên, ví dụ như là trong đó bây giờ nó đòi hỏi là các cái cuộc đàm phán về mậu dịch với các quốc gia khác từ nay trở đi là phải đặt vấn đề tự do tôn giáo như là một mục tiêu đã được thông qua ở Thượng viện, đã được thông qua ở Hạ viện. Vâng. Nhưng mà nó chưa đủ. Chúng tôi muốn cài vào thêm nữa, kể cả trong TPP, từ vì Việt Nam hứa là một đằng, nhưng thực thi hay không là một việc khác. Chúng ta phải có những cơ chế để theo dõi, để kiểm soát và chế tài nếu như Việt Nam không thi hành đúng như lời cam kết của họ.
Blogger Điếu Cày cũng tán thành lời kêu gọi này.
Mỗi một quốc gia khi đàm phán về kinh tế thì có lợi ích kinh tế của họ, nhưng những đại biểu Hoa Kỳ mà tôi đã tiếp xúc, họ cũng rất có tâm, rất có lòng. Tôi nghĩ rằng họ sẽ đòi hỏi nhân quyền. Chừng nào mà những cái lợi ích kinh tế mà đem lại cho họ nhưng mà lại đem lại thêm những cái đau khổ cho nhân quyền Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng đấy không phải là cái mong muốn của những người có lương tâm. Và tôi kêu gọi họ là vì kêu gọi lương tâm của họ.
Theo các nhà quan sát, Tổng thống Barack Obama đang mong muốn hoàn tất TPP trong chuyến công du của ông tới châu Á-Thái Bình Dương vào cuối năm nay.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho thính giả ở Australia là 028-080-5603. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Đông đảo người Việt từ các tiểu bang của Hoa Kỳ và từ nhiều nước khác hôm nay tề tựu về thủ đô Washington DC tham gia chiến dịch Tổng vận động cho nhân quyền Việt Nam thường niên lần thứ 5. Trong cuộc vận động năm nay kéo dài 4 ngày từ 17 tới 20 tháng 6, còn có sự góp mặt của nhiều người Mỹ từng phục vụ trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Chiến dịch diễn ra giữa lúc tình trạng nhân quyền Việt Nam đang tiếp tục là điểm nóng gây chú ý khi hai nước Việt-Mỹ đang tìm cách xích lại gần nhau trong vấn đề Biển Đông và trong các cuộc đàm phán tự do thương mại TPP. Ban tổ chức cuộc tổng vận động nói điều kiện nhân quyền trong TPP cũng chính là mục tiêu ưu tiên của chiến dịch thúc đẩy nhân quyền Việt Nam năm nay. Tiến sĩ Nguyễn Định Thắng, Giám đốc điều hành Ủy ban Cứu người Vượt Biển BPSOS, nhà hoạt động dẫn đầu cuộc tổng vận động, cho VOA Việt ngữ biết thêm chi tiết.
Trọng tâm của cuộc vận động nhân quyền năm nay là cài các điều kiện nhân quyền, trong đó đặc biệt là quyền về tự do tôn giáo, vào trong cái công cuộc mà đàm phán đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Việt Nam về mậu dịch cũng như về vấn đề an ninh và quốc phòng.
Với cái trọng tâm đó thì mình có những cái điểm nhấn nào đặc biệt cho chiến dịch trong năm nay?
Có 3 cái điểm mạnh mà chúng tôi đang muốn tập trung vào. Thứ nhất, quyền tự do tôn giáo. Hiện nay đang có một cái dự thảo về luật tôn giáo và tín ngưỡng trong Quốc hội của Việt Nam. Cái ngôn ngữ của nó hoàn toàn là đi ngược lại với những tiêu chuẩn của quốc tế về tự do tôn giáo. Chúng tôi muốn thúc đẩy để làm sao Việt Nam phải thực sự tôn trọng những nguyên tắc mà họ đã cam kết với quốc tế và đặc biệt là với Hoa Kỳ. Thứ hai là quyền của công nhân phải được thành lập hoặc tham gia những nghiệp đoàn tự do và độc lập. Độc lập đây là độc lập với Đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam. Và điểm thứ ba, chúng tôi vận động để mà chính quyền Việt Nam phải trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm trước khi mà hoàn tất và chính thức gia nhập Hiệp ước Thương mại TPP.
Với những cái điểm nhấn như vậy đó thì cái nghị trình làm việc, nghị trình hành động của chiến dịch năm nay có khác biệt hơn, trội hơn so với những cái chiến dịch trong những năm vừa qua không anh?
Trong năm nay ngoài cái cuộc vận động vào ngày hôm nay là ngày 18 tháng 6 thứ năm rất rầm rộ ở đại quốc hội, chúng tôi dự trù sẽ tiếp xúc với khoảng 150 vị dân biểu và thượng nghị sĩ hoặc là nhân viên lập pháp của họ để mà thúc đẩy những cái trọng tâm mà chúng tôi vừa mới trình bày. thì còn có một cuộc điều trần ngày hôm qua ở tại Hạ viện về vấn đề vi phạm quyền tự do tôn giáo và nhân quyền nói chung ở Việt Nam hiện nay. Và rồi ngày thứ Sáu thì có một phái đoàn đa tôn giáo sẽ gặp gỡ bên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Bộ phận về Dân chủ Nhân quyền và Lao động, cũng như Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế. Và rồi buổi chiều ngày thứ Sáu sẽ là một cái ngày chúng tôi gọi là vinh danh và tri ân những ai đã cho người Việt Nam, người tị nạn của chúng tôi sự tự do và một tương lai tốt đẹp. Và đồng thời qua cái ngày ấy chúng tôi kêu gọi vận động họ cùng với lại những người Việt tị nạn hiện nay tiếp tục tranh đấu để đưa cả dân tộc Việt Nam 93 triệu dân đến tự do.
Với những cái nét đặc biệt như vậy trong cái chiến dịch diễn ra trong một cái bối cảnh cũng rất đặc biệt là đánh dấu 40 năm cuộc chiến Việt Nam kết thúc và 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ, những nhà hoạt động tham gia chiến dịch này có cái thông điệp như thế nào đối với chính phủ Việt Nam và đối với chính phủ Hoa Kỳ thưa anh?
Một cái thông điệp rất rõ ràng là chúng tôi rất quan tâm về vấn đề vi phạm nhân quyền vẫn diễn ra ở Việt Nam. Chúng tôi rất mong rằng Việt Nam sẽ thay đổi, sẽ dân chủ hóa, sẽ được tham gia cái hiệp định về mậu dịch TPP. Tuy nhiên, với điều kiện ra đây không phải là chúng tôi muốn đẩy Việt Nam ra, mà chúng tôi muốn đặt điều kiện để Việt Nam được tham gia trong cái bối cảnh là hai quốc gia đang tiến gần đến với nhau hơn, và trong cái hoàn cảnh là Việt Nam hiện nay đang rất cầu cạnh cái sự trợ giúp của Hoa Kỳ và quốc tế và đặc biệt là thế giới tự do. Cũng như trong cái bối cảnh mà ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sắp sửa sẽ đến Hoa Kỳ và sẽ được tiếp xúc với lại Tổng thống Obama, một trong những cái thành quả cụ thể nhất và gần nhất mà chúng tôi dự trù đó là sẽ có một văn thư của rất nhiều dân biểu, của rất nhiều thượng nghị sĩ gửi trực tiếp đến cho Tổng thống Obama để nêu lên những quan tâm ấy trước khi mà Tổng thống Obama tiếp đón ông Nguyễn Phú Trọng ở tại Tòa Bạch Ốc.
Trong khuôn khổ cuộc vận động năm nay, còn có buổi họp mặt trong 2 ngày 19 và 20 tháng 6 để các thế hệ lãnh đạo kế tiếp của người Việt thảo luận những chiến lược và kế hoạch hành động chung phát triển cộng đồng về nhiều mặt, chính trị, thương mại và xã hội. Ngoài ra, trong ngày 20 tháng 6, ngày cuối của cuộc vận động, cũng diễn ra sự kiện tưởng nhớ lịch sử phát triển của cộng đồng người Việt ở Mỹ và để vinh danh các nhà lãnh đạo tiêu biểu gốc Việt. Đây là cuộc tổng vận động lần thứ 5 trong 4 năm liên tiếp gần đây. Đặc biệt năm ngoái có 2 chiến dịch vận động. Ngoài cuộc tổng vận động nhân quyền Việt Nam thường niên, còn có một cuộc vận động kêu gọi Hoa Kỳ thúc giục Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi Biển Đông sau khi Bắc Kinh kéo giàn khoan vào vùng biển Việt Nam nhận chủ quyền. Hà Nội xem các nỗ lực của cộng đồng người Việt hải ngoại thúc đẩy cải thiện nhân quyền Việt Nam là thiếu thiện chí với nhà nước Việt Nam, xuất phát từ động cơ chính trị và thù hận trong quá khứ. Việt Nam bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế và các nước phương Tây đánh giá là một trong những nước vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất trên thế giới. Campuchia một lần nữa công khai kêu gọi Việt Nam ngừng các hoạt động mà Phnom Penh xem là xâm phạm lãnh thổ Campuchia. Tờ Phnom Penh Post ngày 18 tháng 6 dẫn công hàm của Bộ Ngoại giao Campuchia gửi cho Đại sứ quán Việt Nam ngày hôm qua, yêu cầu Hà Nội ngưng xây dựng một đồn quân sự đang thi công tại huyện Koh Thom, tỉnh Kandahar của Campuchia. Công hàm cũng nhắc tới các yêu cầu tương tự trước đó, bao gồm công hàm đưa ra tại cuộc họp của Ủy ban Biên giới Hỗn hợp tại Hà Nội hồi tháng 4 và công hàm ngoại giao đề ngày 8 tháng 6. Công hàm mới cũng nói rằng chính quyền tỉnh Kandahar đã chuyển tải yêu cầu tương tự tới giới chức tỉnh An Giang của Việt Nam hôm 21 tháng 4 và 9 tháng 6. Trước công hàm ngày hôm qua, Campuchia đã hai lần yêu cầu Việt Nam ngưng hoạt động mà họ gọi là xâm phạm chủ quyền của Campuchia ở tỉnh Ratanakiri, nơi nhà chức trách Campuchia nói phát hiện 7 ao hồ do Việt Nam đào. Phe đối lập Campuchia ngày hôm qua yêu cầu đưa các khiếu nại về xâm phạm biên giới ra trước một định chế quốc tế. Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia cũng yêu cầu ngừng các hoạt động cấm mốc biên giới với Việt Nam cho tới sau các cuộc bầu cử quốc gia vào năm 2018. Campuchia có đường biên giới trải dài 1.270 km với Việt Nam về hướng đông. Tính tới nay, khoảng 80% công tác cấm cột mốc biên giới giữa hai nước đã được hoàn tất. Chưa có bình luận tức thời từ phía chính phủ Việt Nam về những tố cáo xâm phạm lãnh thổ gần đây từ phía Campuchia.
Cơ quan lập pháp Hồng Kông hôm nay đã bỏ phiếu bác bỏ một kế hoạch gây tranh cãi về cải cách bầu cử sau nhiều tháng tranh luận và những vụ xuống đường rầm rộ để đòi dân chủ. Từ Hồng Kông, thông tín viên Shannon Vincent của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Các nhà lập pháp Hồng Kông đã bác bỏ kế hoạch bầu cử mà họ gọi là dân chủ giả hiệu, phổ thông đầu phiếu giả hiệu. Cuộc tranh luận tại nghị viện đã thu hút khoảng 1.000 người biểu tình, cả những người ủng hộ lẫn những người chống đối, tới các văn phòng chính phủ trong tuần này. Nếu kế hoạch đó được thông qua thì cử tri của Hồng Kông sẽ được phép trực tiếp bỏ phiếu bầu trưởng quan hành chánh, nhưng các ứng cử viên phải có được sự chấp thuận của một ủy ban mà hầu hết các thành viên là những người trung thành với Bắc Kinh. Nhiều nhà lập pháp đã không có mặt tại cuộc biểu quyết vào buổi chiều, diễn ra sớm hơn dự kiến. 28 nghị viên bỏ phiếu chống, 8 người bỏ phiếu thuận và 1 người bỏ phiếu trắng. Trước đó không lâu thì một nhóm các nhà lập pháp thân chính phủ đã tự ý từ bỏ lá phiếu của mình bằng cách bỏ ra khỏi phòng họp vào phút chót. Bà Emily Lau, Chủ tịch Đảng Dân Chủ Hồng Kông, đã mô tả như sau về những gì xảy ra bên trong nghị viện.
Toàn bộ sự việc là lố bịch, bởi vì mọi người ai nấy đều biết là dự luật sẽ bị bác bỏ. Nhưng có quá nhiều các nhà lập pháp thân chính quyền bỏ ra ngoài, cho nên rốt cuộc dự luật chỉ được có 8 phiếu ủng hộ và 28 phiếu chống. Do đó đây là một sự kết thúc lố bịch của một tấn tuồng rất buồn.
Vài giờ sau cuộc biểu quyết, hãng tin Tân Hoa của nhà nước Trung Quốc đã phổ biến một thông cáo nói rằng quyết định của cơ quan lập pháp Hồng Kông về cải cách bầu cử hồi tháng 8 tiếp tục có hiệu lực trong tương lai, bất chấp là việc lập pháp Hồng Kông ngày hôm nay đã phủ quyết dự luật về phổ thông đầu phiếu. Tường thuật của Tân Hoa xã không có thêm thông tin nào khác. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Lục Kháng đã bày tỏ thất vọng đối với cuộc biểu quyết đó.
Chính phủ Trung ương và chính quyền đặc khu hành chính đã thực hiện rất nhiều nỗ lực cho vấn đề này. Việc phủ quyết kế hoạch cải cách bầu cử là một việc mà Trung Quốc không muốn thấy.
Cuộc biểu quyết ngày hôm nay diễn ra sau nhiều tháng tranh cãi và nhiều cuộc biểu tình chống đối thủ tục bầu cử của thành phố Hồng Kông. Mùa thu năm ngoái, hàng vạn người biểu tình đòi dân chủ đã ngăn chặn nhiều con đường ở Hồng Kông để đòi quyền trực tiếp bầu ra trưởng quan hành chánh. Ông Joseph Chung, giáo sư chính trị học của Đại học thành phố Hồng Kông, nói rằng cuộc biểu quyết ngày hôm nay phản ánh ước muốn của dân chúng.
So the pro-democracy legislators naturally feel obliged.
Các nhà lập pháp thuộc phe dân chủ đã thật sự cảm thấy họ có trách nhiệm đáp ứng đòi hỏi này, bởi vì những người này chính là nền tảng của sự ủng hộ của giới cử tri.
Giờ đây, bởi vì kế hoạch cải cách bầu cử bị bác bỏ, cho nên Hồng Kông sẽ giữ nguyên thủ tục bầu cử hiện nay, là nhà lãnh đạo của thành phố sẽ được chọn ra bởi một ủy ban gồm 1.200 thành viên, trong đó đa số là những người thân Bắc Kinh.
Đã có phản ứng lẫn lộn về thỏa thuận mậu dịch tự do giữa Trung Quốc và Australia. Thỏa thuận được chính thức ký ngày hôm qua sau nhiều năm thương thuyết. Từ Sydney, thông tín viên Phil Mercer của đài VOA gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Thủ tướng Australia Tony Abbott nói thỏa thuận mậu dịch sẽ thay đổi thế giới của chúng ta tốt hơn. Tuy nhiên, cũng giống như hầu hết các thỏa thuận song phương khác, trong thỏa thuận này có kẻ thắng, người thua. Theo thỏa thuận, 85% hàng hóa của Australia xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ được miễn thuế quan. Nhiều nông dân sẽ được hưởng lợi. Việc hạn chế xuất khẩu thịt bò và sản phẩm sữa của Australia sẽ được bãi bỏ dần dần trong vài năm. Thuế quan cũng được cắt giảm đối với hải sản và rượu vang, nhưng không áp dụng đối với gạo và đường. Lĩnh vực khai thác tài nguyên thiên nhiên cũng sẽ có lợi. Thuế quan của Trung Quốc đánh vào than nhập khẩu từ Australia sẽ được bãi bỏ. Các công ty luật cũng sẽ được tiếp cận rộng rãi hơn vào thị trường rộng lớn ở Trung Quốc. Thỏa thuận cho phép các công ty Trung Quốc và những công nhân di dân được nhập cảnh Australia nhiều hơn. Các công ty có những dự án tại Australia trị giá hơn 115 triệu đô la sẽ có thể mang công nhân Trung Quốc sang. Phong trào lao động đã bày tỏ quan ngại là thỏa thuận có thể làm hại đến việc làm của địa phương. Ông Lance McCallum thuộc Công đoàn Điện lực nói.
Australian workers will miss out on thousands of job opportunities. This agreement is going to.
Các công nhân Australia sẽ mất đi hàng ngàn cơ hội có việc làm. Thỏa thuận này sẽ cho phép các nhà đầu tư của Trung Quốc có những dự án trên mức 150 triệu đô la Úc, được quyền đưa những công nhân người nước ngoài tới làm việc tại những dự án này. Chúng tôi cũng lo ngại là những công nhân đó, khi họ tới đây, thì họ sẽ bị những chủ nhân vô lương tâm bóc lột.
Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành nói thỏa thuận mậu dịch tự do sẽ tăng tiến công nghiệp và có lợi cho người tiêu dùng của hai nước. Ông Cao nói thỏa thuận này tiến bộ nhất trong số các thỏa thuận Trung Quốc ký kết với một đối tác thương mại. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Australia. Thương mại hai chiều giữa hai nước trị giá khoảng 124 tỷ đô la.
Sau đây, Nguyễn Trung xin đem đến quý vị bản tin thế giới.
Thưa quý vị, một tàu chở dầu của Malaysia đã được phát hiện ở ngoài khơi Việt Nam gần một tuần sau khi bị hải tặc bắt giữ. Quan chức Malaysia cho biết các cuộc đàm phán đang được tiến hành với những tay cướp biển để giải thoát cho con tàu cũng như thủy thủ đoàn gồm 22 người. Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày hôm nay, đại diện của cơ quan thực thi luật pháp của Malaysia nói rằng con tàu có tên gọi là MT Orchim Harmony đã được một máy bay trinh sát của không lực Australia phát hiện hôm qua trong vùng vịnh Thái Lan thuộc lãnh hải của Việt Nam. Vị trí này nằm cách bang Johor của Malaysia, nơi liên lạc cuối cùng của con tàu khoảng 600 hải lý. Theo quan chức Malaysia, một số phần thân của tàu đã được sơn lại với tên mới là Kim Harmon. Tàu chở dầu đang trong hành trình từ bờ Tây tới bờ Đông của Malaysia hôm 11 tháng 6 thì bị mất liên lạc và cuộc truy tìm tàu này có sự tham gia của các lực lượng của Australia, Indonesia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Giá trị hàng hóa thuộc công ty dầu khí Petronas của Malaysia trên tàu MT Hawkim Harmony trị giá gần 6 triệu đô la. Theo người đứng đầu của Hải quân Malaysia, một trong các con tàu của lực lượng này đã liên lạc với tàu và nói chuyện với thuyền trưởng. Tin cho hay tất cả các thủy thủ đoàn gồm 16 người Malaysia, 5 người Indonesia và 1 người Myanmar vẫn an toàn. Quan chức Hàn Quốc cho biết số người tử vong vì bệnh MERS ở Hàn Quốc đã tăng lên 23 người, một ngày sau khi Liên Hợp Quốc cho rằng việc thiếu khả năng khống chế đã dẫn tới việc virus lây lan. Bộ Y tế Hàn Quốc ngày hôm nay cũng xác nhận thêm 3 trường hợp nhiễm hội chứng hô hấp Trung Đông, nâng số người nhiễm bệnh chết người này lên 165 người. Đồng 10 đô la của Mỹ sẽ được in hình chân dung của một nhân vật nữ nổi bật của Hoa Kỳ vào năm 2020. Hình ảnh mới thay thế cho ông Alexander Hamilton, Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của Mỹ. Chân dung của ông Hamilton đã xuất hiện trên đồng 10 đô la kể từ cuối những năm 1920. Việc thiết kế lại đồng tiền này sẽ được hoàn tất đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày tu chính án của Hiến pháp trao quyền bầu cử cho phụ nữ được chính thức phê chuẩn. Bộ trưởng Tài chính của Mỹ đã công bố kế hoạch trên ngày hôm qua. Ông nói rằng, ngoài một loạt các cuộc họp mở, Bộ Tài chính sẽ tiến hành một chiến dịch trên mạng xã hội có tên gọi đồng 10 đô la mới để tham khảo ý kiến của công chúng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.